Khoa học và công nghệ.
Khi Ấn Độ giành được độc lập vào năm 1947, cuộc cách mạng công nghiệp và những thành tựu khoa học của thời kỳ đầu tiên trong thế kỷ 20 hầu như đã đi qua rồi. Tuy thế, vào cuối thế kỷ này, Ấn Độ đã là một trong số ít quốc gia triển khai được vệ tinh định vị địa cầu và siêu máy tính, cùng với sự thích đáng trong khi thực hiện những bước nhảy quan trọng trong nghiên cứu lý thuyết và ứng dụng một chương trình hạt nhân cấp tiến, cảm ứng từ xa trong vũ trụ, công nghệ sinh học, điện tử và ngành đại dương học. Thực tế là trong thế giới mới của ngành công nghệ thông tin, Ấn Độ đã tạo dựng được mối quan hệ có lợi giữa khoa học với kinh tế học. Trong lĩnh vực về điện hạt nhân, Ấn Độ đã đạt được những thành tựu quan yếu. Đất nước này hiện nay đã đủ lực để hoàn thành một chu trình nhiên liệu hạt nhân khép kín, từ thăm dò và khai mỏ quặng nhiên liệu đến sản xuất điện năng, quản lý chất thải. Ngày nay, Ấn Độ có 14 lò phản ứng điện hạt nhân đang vận hành, sản xuất ra 15.000 triệu đơn vị điện năng ở một công suất tải nhà máy trung bình 82%. Mới đây, Ấn Độ đã công bố một bước đột phá về phần cứng với việc xây dựng một siêu máy tính có công suất 1 teraflop, tức 1.000 gigaflop, trong lĩnh vực máy tính. Về công nghiệp phần mềm, Ấn Độ đã đạt được mức tăng trưởng hàng năm hơn 50% kể từ năm 1989 đến 2001. Và trong năm 2002, bất chấp sự suy thoái trì trệ của nhiều nền kinh tế quan yếu, mức độ tăng trưởng của quốc gia này vẫn khá ấn tượng ở mức hơn 25%. Chương trình không gian của Ấn Độ đã nổi bật lên trong năm 1972 và hơn 2 thập niên rưỡi qua đã có được sự tiến bộ đầy ấn tượng thông qua một chương trình tự lực tổng hợp hài hòa. Ấn Độ đã thành công trong việc phóng tàu định vị địa cầu và đang ở tư thế sẵn sàng thực hiện việc phóng các vệ tinh có mục đích thương mại. Ấn Độ đã có mặt trong lĩnh vực các cuộc phóng vào quỹ đạo định vị mặt trời vì mục đích thương mại. Hệ thống InSat của quốc gia này giờ đây bao quát việc phát sóng, viễn thông, khí tượng thủy văn và khảo sát các nguồn tài nguyên. Trong lĩnh vực về phát triển đại dương, đường duyên hải dài 6.000 km của Ấn Độ hứa hẹn những nguồn tài nguyên khoáng sản và tự nhiên chờ đợi sự khai thác. Ý thức được các khả năng nghiên cứu của Ấn Độ, cộng đồng thế giới trong năm 1987 đã dành một khu vực mỏ rộng 150.000 km2 ở vùng trung tâm Ấn Độ Dương cho việc thăm dò khảo sát. Ấn Độ cũng là quốc gia đang phát triển duy nhất có được quy chế tiên phong trong Hội nghị Liên Hiệp Quốc về luật biển năm 1982. Với cơ sở có người điều hành thường trực Dakshin Gangotri ở Nam Cực, Ấn Độ đã thực hiện một số cuộc thám hiểm đến lục địa băng để vẽ bản đồ sự giàu có về địa chất của nơi này, rồi sau đó đạt được tư cách hội viên tư vấn trong Hiệp ước Nam Cực năm 1983. Về dược phẩm, Ấn Độ đang trỗi lên như một nhà lãnh đạo toàn cầu, kể cả việc sản xuất các loại nguyên liệu cho ngành dược phẩm. Đất nước này có khả năng sản xuất nhiều loại nguyên liệu cho ngành dược phẩm, bao trùm một phạm vi rộng lớn các công nghệ và hầu hết các công thức sản xuất. Các đề án đầu tư nghiêm túc đã được thực hiện trong nghiên cứu và phát triển cả ở khu vực tư nhân lẫn công cộng, với sự tham chiếu đặc biệt đến nhu cầu nội địa. Một số thành công đã đạt được, trong khi ở hầu hết các trường hợp khác thì các sản phẩm còn đang ở trong những giai đoạn phát triển khác nhau. Thông qua hàng ngàn đề án nghiên cứu và phát triển, những luận chứng và sáng tạo các tiện nghi hạ tầng cơ sở qua nhiều năm, những phát triển có liên quan đến ngành công nghệ sinh học trong nông nghiệp, săn sóc sức khỏe, môi trường và công nghiệp hiện đang ở đỉnh cao. Thí dụ như trong nông nghiệp, Ấn Độ đã thực hiện được nhiễm sắc thể số 11 chứa những đặc điểm nông học rất quan trọng trong chương trình hệ thống chuỗi lúa gạo quốc tế. Hệ thống trao đổi thông tin di truyền về lúa gạo và lúa mì đã được thiết lập và đang được sử dụng cho việc trao đổi thông tin di truyền gen, các sản phẩm nông nghiệp với những đặc điểm đã được cải thiện. 12 loại thuốc trừ sâu sinh học mới đã được phát triển và được chuyển giao cho các ngành nông nghiệp.